SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, trong phiên phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu đã công bố phán quyết. Cái phán quyết này như thế nào hả Hồng Nga? Những người mà nhận hối lộ nhiều nhất thì chắc là không có được giảm án đâu hả?
Dạ vâng, thì các bị cáo mà nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án này đó thì đều không được giảm án, mặc dù cũng có đơn đề nghị giảm án. Thì hai người bị nhận hối lộ nhiều nhất là cựu thư ký của Thứ trưởng Y tế ông Phạm Trung Kiên và cựu trưởng phòng tham mưu của xuất nhập cảnh Bộ Công an là ông Vũ Anh Tuấn. Thì hai người này nhận lần lượt là 42,6 tỷ đồng và 27 tỷ đồng trong cái vụ án chuyến bay giải cứu này. Thì khi mà họ kháng cáo về cái bản án chung thân mà tòa sơ thẩm đưa cho họ đó, thì họ đều nói là bản chất thì là không phải như vậy. Thế nhưng mà trong những cái sự việc này thì không vượt qua được cám dỗ cá nhân của đồng tiền đưa ra và xin được giảm án. Thế nhưng mà phiên tòa đã y án sơ thẩm, tức là tù chung thân cho tội nhận hối lộ cho hai người, ông Phạm Trung Kiên và ông Vũ Anh Tuấn. Và người mà bị cáo buộc là nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn thứ ba đó là bà cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan. Thì bà ấy bị cáo buộc là nhận hối lộ 25 tỷ đồng. Thì là con số cũng rất là lớn so với cả số tiền của các bị cáo khác. Thì bà ấy nói rằng là bà ấy đã nộp khắc phục hậu quả là tổng cộng là 6,2 tỷ đồng. Đầu tiên là 1,2 tỷ đồng lúc ban đầu, sau đó thì bà cũng huy động tất cả tiền bạc vốn liếng của gia đình và người thân thì nộp thêm 5 tỷ đồng nữa. So với cả cái con số mà 25 tỷ mà bà bị cáo buộc là nhận hối lộ đó thì thực sự cái con số 6,2 tỷ đồng thì nó cũng không có nhiều. Thế nhưng bà ấy lại nói rằng là bà cũng không biết là đã chi tiêu cái con số tiền mà bà nhận hối lộ bằng cách nào. Có thể là đã mua tín phiếu rồi đầu tư và các khoản chứng khoán, và bởi vậy cho nên là không có tiền mặt ở trong tay. Và những cái nỗ lực mà huy động được 6,2 tỷ đồng là đã là những cái nỗ lực vô cùng lớn của bà ấy. Ngoài ra thì bà ấy cũng dẫn ra những cái bằng khen của Bộ Ngoại giao rồi của Chính phủ cho các cái hoạt động công tác của bà rồi gia đình có công với cách mạng. Thế nhưng mà tòa thì vẫn phán quyết là y án của phiên sơ thẩm, tức là giữ nguyên án tù chung thân cho bà Nguyễn Thị Hương Lan.
Nhưng mà một cái trường hợp khác cũng được nhiều người chú ý là cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Thì như thế nào? Người này, ông này là cựu trưởng phòng Cục An ninh điều tra của Bộ Công an. Thì trước đó là cứ khăng khăng là mình vô tội, nhưng rồi sau đó thì nhận tội hết và cuối cùng là được giảm án, phải không?
Dạ vâng. Cái trường hợp của ông Hoàng Văn Hưng thì cũng là một trường hợp vô cùng đặc biệt và cũng gây ngạc nhiên ạ. Bởi vì là như anh Quốc Vinh vừa nói đó, thì trong cái phiên tòa sơ thẩm thì ông Hoàng Văn Hưng là hoàn toàn không nhận tội và nói rằng là ông ấy không có nhận cái số tiền 18,8 tỷ mà bị cáo buộc là đã lừa chạy án cho các bị cáo trong phiên tòa này. Và ông ấy nói rằng là ông chỉ nhận rượu thôi chứ cũng không có nhận tiền mặt. Thế nhưng mà ở phiên tòa phúc thẩm thì ông lại quay ngược lại và xin nhận tội, có đơn hẳn hoi và cũng xin nộp lại cái số tiền mà bị cáo buộc lừa chạy án này. Bởi vậy cho nên là nó gây ra bất ngờ không chỉ cho viện kiểm sát và những người tham dự cái phiên tòa mà còn cho tất cả những người theo dõi cái vụ án chuyến bay giải cứu này ạ. Ngay tại phiên xử phúc thẩm lời nói cuối cùng thì ông Hoàng Văn Hưng cũng nhận tội và xin chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Thế nhưng mà tòa căn vào những cái tình tiết giảm nhẹ như là ông đã thành khẩn nhận tội này, rồi khắc phục toàn bộ hậu quả bằng cách là xin nộp lại toàn bộ cái 18,8 tỷ bị cáo buộc lừa trả án đó. Đồng thời lại có thêm một cái tình tiết nữa là các bị cáo đưa hối lộ thì cũng không yêu cầu ông cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng phải trả lại số tiền đó. Thế cho nên là cộng thêm cái thành tích trong công tác trước đây thì Viện Kiểm sát đã đề nghị là giảm còn 20 năm tù từ án sơ thẩm là phạt chung thân. Nhưng mà tội của ông Hoàng Văn Hưng là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì đây cũng là một cái giảm nhẹ khá lớn cho bị cáo này. Và nhiều người cũng thắc mắc là không hiểu tại sao lại có những cái tình tiết rất là ly kỳ như vậy tại phiên phúc thẩm này ạ.
Thế trong trường hợp của hai cựu cán bộ ngoại giao, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng và cựu Cục Phó Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng thì như thế nào?
Vâng, ông cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng thì ông ấy được giảm còn 14 năm tù, tức là giảm 2 năm so với cả cái phán quyết của tòa sơ thẩm là 16 năm ạ. Ra thì 2 năm tù thì nó cũng không phải là một cái sự giảm gì nhiều. Từ 16 xuống 14 năm thì nó chỉ cho thấy rằng là đã có một cái sự cân nhắc nào đó cho cái quá trình công tác của ông cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng. Thì ông này cũng đưa ra tòa những cái lập luận giống như là bà Nguyễn Thị Hương Lan, tức là cái quá trình hoạt động của ông thì rất là tốt, rồi nhiều bằng khen, khen thưởng, rồi có những đóng góp tốt cho ngoại giao của Việt Nam, rồi chỉ là một chút sơ sẩy nhận tiền nhưng không biết là mình nhận hối lộ, và đến khi mà cái vụ án này nó vỡ lở ra thì mới biết là mình nhận hối lộ, vân vân. Những cái lập luận khá là kỳ khôi. Thế nhưng mà tòa cũng đã cho thấy rằng là đã cân nhắc tất cả những cái chi tiết về nhân thân và hoạt động của ông ấy ạ. Thế còn người thứ hai là cựu cục phó cục lãnh sự ông Đỗ Hoàng Tùng thì cũng được giảm án 2 năm từ 12 năm sơ thẩm xuống 10 năm tù. Thì hai ông này thì đều đã hoàn thành cái nghĩa vụ khắc phục hậu quả trong vụ án và thậm chí là còn nộp nhiều hơn cái số tiền khắc phục hậu quả mà phải nộp đó. Thì bởi vậy cho nên là đây là cũng là một cái chi tiết để có thể giảm nhẹ cái hình phạt của hai người này. Ông Linh thì bị tòa tuyên phạt, tòa phúc thẩm tuyên phạt là 30 tháng tù treo so với cả cái phán quyết của sơ thẩm là 30 tháng tù, và bà Phương là 18 tháng tù treo so với sơ thẩm là 18 tháng tù. Thì hai người này cùng bị tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thì khi mà bị tù treo thì là một cái án khá nhẹ rồi và họ sẽ không phải ngồi tù trong cái thời gian tới.
Còn hai trường hợp mà không có nộp đơn kháng cáo nhưng mà lại được giảm nhẹ thì là sao?
Dạ vâng, hai người không nộp đơn kháng cáo được giảm nhẹ là cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia ông Trần Việt Thái và cựu phó giám đốc công an Hà Nội là ông Nguyễn Anh Tuấn ạ. Thì hội đồng xét xử thì họ nói rằng là họ cảm thấy là cần giảm nhẹ hình phạt cho họ để đảm bảo sự công bằng của pháp luật và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Về thể hiện sự khoan hồng thì rõ ràng rồi, bởi vì là giảm án tù thì chắc chắn là có khoan hồng trong đó. Thế nhưng mà còn để đảm bảo sự công bằng của pháp luật thì ông Nga nghĩ rằng là bởi vì họ đã giảm án cho một số những người liên quan trong cái vụ án này, và những người đó thì cũng đưa ra những cái bằng chứng rồi cũng có những cái lập luận tương tự của các luật sư thôi trong cái quá trình xét xử. Bởi vậy cho nên là nếu mà giảm án cho những người kia thì họ cũng phải giảm án cho những người này. Bởi vậy cho nên là ông Tuấn thì tức là cựu phó giám đốc công an Hà Nội đó thì được giảm còn 4 năm tù, tức là giảm 1 năm so với sơ thẩm là 5 năm tù, tội là môi giới hối lộ. Và ông Thái thì được giảm 1 năm từ án sơ thẩm 4 năm xuống còn 3 năm vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thế với cái việc mà ông Thái mà chỉ còn có 3 năm thì quý vị cũng biết rằng là theo luật hình sự của Việt Nam đó thì là sau khi mà thực hiện án tù được ít nhất 1 năm đó, nếu mà tỏ ra ăn năn hối lỗi rồi có những cái hành động hối cải thì có thể sẽ được trả tự do. Bởi vậy cho nên là cũng không chừng là ông Trần Việt Thái, tức là cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, thì có thể là sẽ sau Tết sẽ được ân xá chăng, thì chúng ta cũng không biết. Bởi vì là trong cái quá trình này thì thấy ông ấy cũng tỏ ra rất là thành khẩn hối lỗi về những cái tội trạng của mình ạ.
Thế còn những người đưa hối lộ đó, tức là các cái doanh nghiệp đó, thì như thế nào?
Dạ vâng, thì trong số 54 bị cáo xét xử đó thì chúng ta thấy rằng là có 21 cựu cán bộ, còn những người còn lại thì là những người mà thuộc về cái bộ phận gọi là đưa hối lộ, tức là nhóm 20 doanh nghiệp tham gia vào những cái hành động mà đưa hối lộ để bôi trơn rồi để tổ chức những cái chuyến bay đó. Trong cái nhóm này thì chỉ có một người mà bị tội nặng nhất, tức là bà Phạm Bích Hằng, tức là giám đốc công ty của Vinamichi đó, thì bị y án 20 tháng tù. Thế còn những người còn lại thì đều được giảm án. Thì trong đó thì có những người, thí dụ như là ông tổng giám đốc của công ty Blue Sky Lê Hồng Sơn và phó tổng giám đốc của ông ta là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng thì được giảm 2 năm tù. Tức là ông Sơn thì còn 8 năm và bà Hằng thì còn 9 năm. Còn những người còn lại trong số các doanh nghiệp ấy, thì những cái án nó cũng nhẹ hơn rất nhiều, bởi vì là họ, hội đồng xét xử cảm thấy rằng là họ đã thành khẩn khai báo và rất là tích cực hợp tác trong cái quá trình xét xử.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Ngày hôm qua thì Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 sĩ quan thuộc Học viện Quân y cùng 3 người khác trong cái vụ án công ty Việt Á. Thì không hiểu là cái phiên xử này nói như thế nào hả Hồng Nga?
Cũng cần phải nói rằng hiện giờ thì bởi vì là các cái bị cáo mà thuộc về quân đội là sĩ quan quân y đó, thì cho nên là thoạt đầu thì cái quá trình xét xử họ bắt đầu từ Viện Kiểm sát Quân sự của thủ đô Hà Nội để mở ra cái phiên xử đầu tiên đối với cả các sĩ quan quân y này. Thì thí dụ như là ông Hồ Anh Sơn, tức là cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, tức là người mà đã tham gia vào cái quá trình để sản xuất cái test kit đó, thì bị đề nghị là 11 đến 13 năm tù. Và ba cựu đồng nghiệp của ông Sơn đó thì bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thì những người này bị đề nghị mức án từ 3 tới 8 năm tù ạ. Thì có thể vắn tắt những cái đề nghị mà Viện Kiểm sát của quân đội đưa ra. Tức là ông Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt thì đã bị đề nghị là 26 năm tù, tức là một cái án ngang nghĩ là cũng khá nặng. Quý vị cũng nhớ lại cái thời kỳ COVID đó mà toàn dân phải tham gia thử COVID thì thấy rằng là những cái hoạt động sinh hoạt rồi sinh sống cũng như là kinh doanh của toàn bộ Việt Nam tê liệt như thế nào, thì có một phần rất lớn của cái vụ án Việt Á này. Thì ông Phan Quốc Việt đó thì là cái trường hợp đặc biệt là bị 15 năm tù về tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 10 tới 11 năm tù về tội là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cho nên là tổng hợp hình phạt là 25 tới 26 năm và đề nghị 26 năm ạ. Cũng cần phải nói rằng là trong phiên tòa thì nếu mà Hồng Nga nhìn những cái bức ảnh cũng như là cái clip video ngắn mà được tung ra đó, thì thấy rằng là ông ấy thấy rất là thoải mái, thậm chí là còn có lúc tươi cười trong cái quá trình xét xử. Thì có thể là ông Phan Quốc Việt cũng không trông đợi cái án tù nặng đối với mình. Những người khác, ông Phó Tổng Giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp bị đề nghị là 6-7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra thì ông Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ thì bị đề nghị 15 năm tù về tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thì ông Hùng là đã bị cáo buộc sai phạm, tức là ông ấy giới thiệu công ty Việt Á cho các sĩ quan quân y ở bên Viện Quân y đó, tức là lấy cái uy tín của mình ra để làm bằng cho việc cơ quan quân y thì hợp tác với cả công ty Việt Á, bởi vì Việt Á là doanh nghiệp có đủ điều kiện ISO sản xuất cái sản phẩm kit test COVID-19 đó.
Sau cái phiên của tòa án quân sự thì sắp tới sẽ như thế nào? Sang tháng 1 thì sẽ xử tức là những người bên dân sự hả? Nhưng mà tại sao là trong phiên tòa quân sự này thì hình như là cũng đã xử ba nhân vật mà Hồng Nga vừa mới kể, Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp và Trịnh Thanh Hùng rồi cơ mà.
Cái này là thực sự là chỉ là cái kiến nghị của Viện Kiểm sát, thưa anh ạ. Tức là sau khi cái phiên tòa mà thì tất nhiên là khi mà xử các nhân vật mà thuộc quân đội thì bởi vì là họ có liên quan tới những cái hành động phạm pháp khác của các nhân vật dân sự, cho nên là khi mà luận tội thì bao giờ cũng phải có những cái bằng chứng cũng như là có những cái luận tội của cả các bị cáo khác. Thế nhưng mà cái phiên tòa mà ở quân y thì họ sẽ chỉ đưa ra cái bản án đối với cả các sĩ quan quân y thôi. Thế còn những cái mà chúng ta vừa nghe, thí dụ như là bản án kiến nghị vân vân đó, là dựa trên cái luận tội mà Viện Kiểm sát sẽ kiến nghị và sau này sẽ được đưa ra cái phiên tòa vào tháng 1 này đối với cả các bị cáo mà không thuộc quân sự.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Hôm nay là buổi nói chuyện cuối cùng của năm 2023. Thì chúc quý vị năm mới vui vẻ và hẹn gặp quý vị vào năm 2024 ạ.